Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, Chúa tôi, Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa trong thư Côlôse chương 3, câu 1 đến câu 17 qua chủ đề đổi mới và tăng trưởng. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa, dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ này, chúng con cùng ra mắt Chúa trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh, và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính, tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con, được người khen tôn quý vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong thánh ca Kín Sâu Trong Lòng Trào Dậy Niềm Vui và Ơn Lạ Lùng.
Kín sâu trong lòng trào dậy niềm vui, Giê-xu giải phóng được thứ tha, vang lên thanh âm ca ngợi danh Ngài, hân hoan khi tâm hồn thanh khiết. Vì sao tôi say sưa Chúa Giê-xu, lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu hút trong tôi, chính Ngài chết thay cho tôi. thoáng xem nhân từ dịu niềm nơi Chúa, tâm hồn chiêm ngưỡng đầy hoan hỷ khi trong Giêsu một lần gió bật, bao nhiêu tươi vui tràn ngây ngơ. Vì sao tôi say sưa Chúa Giêsu? Lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu hút chúng tôi, chính Ngài chết thay cho tôi. Chúa mang vẻ đẹp tuyệt vời cao cả, hoa huệ tinh khiết đường hương sắc, như sông mênh mông tuôn dòng nhân từ, bao la thương yêu đầy ân điển. Vì sao tôi say sưa Chúa Giêsu? Lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu hút chúng tôi, chính Ngài chết thay cho tôi.
Ngợi ca.
Giờ đây, chúng ta cùng thầm nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Đổi mới và tăng trưởng. Sứ đồ Phaolô trong thư Côlôse chương 3, câu 1 đến câu 17 viết như sau: Vậy nếu anh em được sống lại với Chúa cứu thế, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Chúa cứu thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất, vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Chúa cứu thế trong Đức Chúa Trời. Khi nào Chúa cứu thế là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Vậy, hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vương phục. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy, nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ mọi sự đó, tức là sự thịnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em, chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó mà mặc lấy người mới, là người đang đổi ra mới trong nhận thức theo hình ảnh đấng tạo dựng người ấy. Tại đây không còn phân biệt người Hy Lạp hoặc Do Thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người si the, người nô lệ hoặc người tự do, nhưng Chúa cứu thế là mọi sự và trong mọi sự. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự chọn lành. Nguyện xin sự bình an của Chúa cứu thế cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến để hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Nguyện xin lời của Chúa cứu thế ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài, nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đó là Côlôse chương 3, câu 1 đến câu 17. Ý chính hàm ngụ trong Côlôse chương 3, câu 1, câu 17 là một tiến trình đổi mới thiêng liêng trong đời sống thực tế của cơ đốc nhân, không hoàn tất trong một sớm một chiều, nhưng tăng trưởng, chuyển động tiệm tiến, âm thầm, đưa đến kết quả chắc chắn, vững vàng trong tâm tính và trong nếp sống. Cơ đốc nhân biến đổi từ bên trong một cách thiêng liêng mầu nhiệm, ngay khi tin và tiếp nhận chân lý cứu rỗi của Kinh Thánh, đúc kết trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư vong, mà được sự sống đời đời. Những chân lý hàm chứa trong câu Kinh Thánh này phải được khắc ghi trong lòng, trong trí tín nhân. Đức Chúa Trời thể hiện tình thương vô hạn của Ngài khi sai phái Chúa cứu thế Giê-xu xuống thế làm người, chịu chết như một sinh tế trên thập hình thay cho toàn thể nhân loại, nhưng chỉ hiệu nghiệm cho người tin. Nhờ đó, tín nhân mới được thoát án phạt đời đời trong hỏa ngục, được cứu rỗi, được tiếp nhận vào thiên đàng vinh hiển. Lời hứa ban sự sống đời đời nói ở đây khởi sự từ trước vô cùng, nhưng hiển lộ vào thời điểm con người đặt lòng tin vào cái chết hiến tế của Chúa cứu thế Giê-xu, là chết thay cho tội nhân. Đây là điều sứ đồ Phao-lô viết trong Ê-phê-sô chương 1 câu 4. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Chúa cứu thế để làm nên thánh, không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu những chân lý cứu rỗi trên không được xác định, thì nhiều nan đề sẽ xuất hiện trong tâm trí và đời sống những người nhận mình là tín đồ. Có nhiều lý do khiến nhiều người tự coi mình là tín đồ, tưởng mình là người tin Chúa, nhưng thật ra đó lại là những lý do không có nền tảng đặt trên chân lý cứu rỗi trong Kinh Thánh, mà chỉ là những lý do nói theo tập tục truyền thống, lâu dần trở thành những định kiến tôn giáo sai lầm, khắc sâu trong lòng. Chúng ta có thể nêu lên một vài trường hợp sau đây. Trong một gia đình theo đạo nhiều đời, thì con, cháu, chắt thường tự coi mình đương nhiên là tín đồ. Đây là một trường hợp khá phổ biến và nhiều trường hợp tin Chúa của những người đạo dòng cần phải được xét lại. Không ai đương nhiên là tín đồ đúng nghĩa nếu chưa bao giờ, chưa có một lần nào chính người đó tin và tiếp nhận chân lý cứu rỗi trong Kinh Thánh một cách cá nhân và công khai. Có những người được hướng dẫn cầu nguyện tin nhận Chúa, nhận thánh lễ báp tem, đi nhà thờ một thời gian rồi bỏ, thì rất có thể những điều trên chỉ là những nghi thức tôn giáo hình thức, không phản ánh hay xuất phát từ một đức tin chân thành qua một ý thức rõ ràng sâu sắc chân lý cứu rỗi. Một phần vì bị quyền lực tối tăm tấn công phủ đầu ngay lúc mới tin, và còn có thể có nhiều lý do khác. Người tin Chúa đi nhà thờ tham gia nhiều công tác trong hội thánh, nhưng đức tin nơi Chúa và đời sống thuộc linh không tăng trưởng, chỉ có sinh hoạt tôn giáo mà không có kết quả thuộc linh, thí dụ như trong lĩnh vực cầu nguyện, đọc và suy gẫm Kinh Thánh, trong lĩnh vực chứng đạo và gây dựng các anh em chị em trong hội thánh. Có thể nói đây là thành phần tín đồ, già cỗi, thiếu sức sống tươi mới. Không có một bậc cha mẹ nào sinh con nuôi con mà không mong con lớn, không chỉ lớn thể xác nhưng còn trở nên khôn ngoan, trưởng thành, hữu dụng. Nhưng quan trọng hơn hết là con cái càng khôn lớn, càng cần phải gần gũi, yêu thương, gắn bó với cha mẹ. Có thể nói đây là điều hiếm thấy. Thông thường trong xã hội hôm nay, khi con cái lớn lên, hầu hết ra khỏi gia đình, tình thương cha mẹ phai lạt dần. Nếu chúng ta cảm nhận và kinh nghiệm điều đó, thì chúng ta có thể hiểu lòng Đức Chúa Trời như thế nào khi thấy con dân Ngài không trưởng thành và dần hồi không còn gần gũi, gắn bó với Ngài. Nhưng nếu cha mẹ trưởng thành trong đời sống tin kính và nuôi dạy con cái trong đường tin kính Chúa, thì khi khôn lớn, con cái cũng đồng thời tăng trưởng trong đời sống đức tin. Chúng sẽ không bỏ gia đình, không rời cha mẹ, mà vẫn tiếp tục kính mến, yêu thương, gắn bó với cha mẹ. Con cái lớn lên giữ lòng tin kính Chúa là phần thưởng có ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Thiếu sót lớn nhất của cha mẹ là không dạy con biết Chúa, biết lời Chúa, tin kính Chúa từ thơ bé, mà gốc rễ là vì chính cha mẹ chưa thực sự tin Chúa, chưa thực sự gặp Chúa, chưa theo Chúa và chưa biết Chúa. Mạng lệnh của Chúa trong Châm ngôn chương 22 câu 6 thường bị các bậc làm cha mẹ sao lãng. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Nếu mạng lệnh này được cha mẹ tuân giữ, thì khi con cái lớn lên, chúng sẽ tiếp tục giữ theo nguyên tắc của mạng lệnh này một cách tự nhiên trong gia đình riêng. Từ đó, con và cháu sẽ thật sự là tài sản phước lành vô giá Chúa ban. Tín đồ không tăng trưởng là tình trạng Chúa của trách hội thánh Ê-phê-sô trong bức thư đầu tiên Đức Thánh Linh viết cho 7 hội thánh vùng Tiểu Á, ghi trong Khải Huyền chương 2, câu 4, câu 5. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy, hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn, thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Đó là Khải Huyền chương 2, câu 4, câu 5. Một người sau khi tin Chúa tức khắc bước vào tiến trình đổi mới để tăng trưởng. Đây là kết quả của đức tin thật, nối kết vào sự sống của Đức Chúa Trời. Có những trường hợp, những người gọi là tin Chúa, nhưng khi đối chiếu quá trình đức tin thì thiếu mất những yếu tố nền tảng của đức tin thật xác định trong Kinh Thánh. Và vì thế, không đổi mới, không tăng trưởng vì không thực sự nhận được sự sống thiêng liêng từ Chúa. Phúc âm Giăng chương 3 câu 16, cô đọng chân lý cứu rỗi đó, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư vong, mà được sự sống đời đời. Thứ nhất, động cơ Đức Chúa Trời cứu rỗi con người là tình thương vô điều kiện. Tất cả mọi tội nhân đều là đối tượng để được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Nghĩa là căn bản của sự cứu rỗi là tội được tha, để linh hồn được cứu, nghĩa là được hưởng thiên đàng vĩnh viễn. Thứ hai, người được cứu rỗi cũng đồng thời được Đức Thánh Linh tái sinh, nghĩa là linh hồn được đổi mới, được ban sự sống mới thiêng liêng, nối kết người đó vào sự sống của Đức Chúa Trời để có thể khởi đầu tiến trình tăng trưởng tâm linh. Thứ ba, khi một người nghe sứ điệp tin mừng mà đáp ứng, nghĩa là tiếp nhận bằng đức tin, người đó được cứu rỗi. Tất cả những chân lý này gói gọn trong tin mừng cứu rỗi Chúa Giêsu công bố và cũng được Hội Thánh công bố thường được đơn cử trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Nếu những chân lý cứu rỗi trên không được xác định, thì nhiều nan đề sẽ xuất hiện trong tâm trí và trong đời sống những người nhận mình là tín đồ. Có nhiều lý do khiến cho người tự coi mình là tín đồ, tưởng mình là người tin Chúa, nhưng thật ra đó lại là những lý do không có nền tảng đặt trên chân lý Kinh Thánh. Mà như đã nói, nhiều khi chỉ là những lý do theo tập tục truyền thống lâu dần trở thành những định kiến tôn giáo sai lầm, khắc sâu trong lòng rất khó loại trừ. Lý do cơ đốc nhân cần được khích lệ đọc Kinh Thánh, suy gẫm Kinh Thánh và cầu nguyện, vì đó chính là những lúc chúng ta tái xác định đức tin cá nhân vào sự cứu rỗi của Chúa. Mặt khác, học thuộc lòng và đọc bài tín điều các sứ đồ cũng có tác dụng tái khẳng định đó, và mỗi lần như thế, linh hồn chúng ta được thức tỉnh và khiến cho ma quỷ run sợ. Thứ hai, người đã cầu nguyện tin nhận Chúa và cho dù đã nhận thánh lễ báp tem, đi nhà thờ một thời gian rồi bỏ, thì có thể một phần là vì không biết rõ chân lý cứu rỗi, một phần vì bị quyền lực tối tăm tấn công phủ đầu ngay từ lúc mới tin, và còn có thể có nhiều lý do khác. Nhận các thánh lễ trong hội thánh là cơ hội công khai tuyên xưng đức tin của mình nơi Chúa, nhưng chỉ có tác dụng khi tiếp nhận với đức tin và lòng tôn kính chân thật. Có nhiều người coi đó chỉ là một nghi lễ tôn giáo, như một lễ nhập đạo mà không có ý nghĩa thiêng liêng nào, lại càng không có tác dụng gì trong đời sống. Thứ ba, người cho mình là tin Chúa, đi nhà thờ, tham gia nhiều công tác trong hội thánh, nhưng đời sống thuộc linh không tăng trưởng, tâm tính không thay đổi, chỉ duy trì sinh hoạt tôn giáo bề ngoài, làm bổn phận tôn giáo một cách máy móc, miễn cưỡng, không sốt sắng, vui thỏa, thì cần phải dành thì giờ tự xét mình để tìm hiểu và xác định những kết quả thuộc linh như trong lĩnh vực cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, chứng đạo, gây dựng. Có người nại cớ bận rộn, có vấn đề sức khỏe, vấn đề tuổi tác để bao biện cho những yếu đuối tâm linh. Đây là một ngộ nhận thông thường. Thể xác con người có thể già yếu, nhưng đức tin và sức khỏe thuộc linh nếu được nuôi dưỡng sẽ tiếp tục gia tăng theo tuổi tác, chứ không phải là suy giảm như trong lĩnh vực sức khỏe thể xác. Như trên đã nói, không một bậc cha mẹ nào sinh con nuôi con mà không mong cho con lớn, không chỉ lớn thể xác, nhưng còn trở nên khôn ngoan, trưởng thành, hữu dụng. Đối với cơ đốc nhân, điều cha mẹ cần quan tâm không chỉ là con cái thành đạt trong cuộc sống xã hội, mà quan trọng hơn hết là con cái trưởng thành trong đời sống đức tin để có thể gần gũi, yêu thương, gắn bó với cha mẹ. Có thể nói đây là điều hiếm thấy. Thông thường trong xã hội hôm nay, khi con cái lớn lên, hầu hết ra khỏi gia đình, tình thương cha mẹ phai lạt dần. Nếu chúng ta cảm nhận và kinh nghiệm được điều đó, thì chúng ta có thể hiểu lòng của Đức Chúa Trời như thế nào khi thấy con dân Ngài không trưởng thành và không còn gần gũi, gắn bó với Ngài. Chúa đã nói ra điều đó với Hội Thánh Ê-phê-sô trong bức thư đầu tiên Đức Thánh Linh viết cho Hội Thánh Ê-phê-sô. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy, hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn, thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Đó là Khải Huyền chương 2, câu 4, câu 5. Những yếu tố quan trọng giúp khẳng định đức tin thật, đó là sự đổi mới, tăng trưởng và sâu nhiệm trong đời sống tâm linh, chứ không chỉ là nếp sống theo tập tục, theo truyền thống tôn giáo hình thức. Khi đọc lại 7 bức thư Đức Thánh Linh viết cho 7 hội thánh vùng Tiểu Á, ghi trong Khải Huyền chương 2, chương 3, chúng ta có thể thấy tình trạng các hội thánh thời chung kết, tức là thời kỳ chúng ta đang sống, sẽ thấy rõ không chỉ tình trạng hội thánh nói chung, mà cả tình trạng các tín hữu trong hội thánh được phơi bày rất cụ thể, ứng vào tình trạng của cơ đốc nhân hôm nay, rất phức tạp, nhiều hạng loại, mạnh yếu khác nhau, nổi bật nhất là hội thánh Sạt Đe, ghi trong Khải Huyền chương 3 câu 1 câu 2. Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết, hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại là sự gần chết, vì ta không thấy công việc ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Đó là Khải Huyền chương 3 câu 1 câu 2. Giải pháp chung của Đức Thánh Linh nêu lên cho tất cả các hạng loại tín hữu phức tạp này là họ phải nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh, có nghĩa là đọc, học, suy gẫm, thực hành Kinh Thánh, vì Kinh Thánh chính là lời của Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu khái lược tiến trình đổi mới qua ba bước sau đây. Thứ nhất, chết và sống với Chúa cứu thế. Thứ hai, bày tỏ sự sống mới bằng cái chết của bản ngã hay là của con người cũ. Và thứ ba, bày tỏ sự sống mới qua nếp sống trong cộng đồng. Trước hết, chúng ta nói đến chết và sống với Chúa cứu thế từ câu 1 đến câu 4. Có lẽ đây là một khái niệm có thể mới mẻ đối với một số cơ đốc nhân. Tuy nhiên, đây là điều sứ đồ Phao-lô biện giải rất kỹ lưỡng trong thư Cô-lô-se và cả trong Roma chương 6. Vậy nếu anh em đã được sống lại với Chúa cứu thế, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Chúa cứu thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất, vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Chúa cứu thế trong Đức Chúa Trời. Khi nào Chúa cứu thế là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong vinh hiển. Đó là Cô-lô-se chương 3, câu 1 đến câu 4. Cơ đốc nhân được sống lại với Chúa cứu thế, có nghĩa là cùng được sống lại với Chúa cứu thế, có nghĩa là người đó đã kết nối với sự chết của Chúa Giê-xu bằng đức tin, nhờ đó được ban sự sống mới phục sinh của Chúa. Nói cách khác, khi một người tin rằng mình là một tội nhân đáng chết, nhưng Chúa Giê-xu chịu chết thay cho mình, thì người đó thoát án chết mà được sống bằng sự sống phục sinh của Chúa cứu thế. Sự sống phục sinh đó là sức mạnh, là động cơ khiến cho cơ đốc nhân hướng thượng tìm các sự ở trên trời. Đây là khuynh hướng mới xuất hiện trong con người mới, vận hành bằng sự sống thiêng liêng từ Chúa. Tin rằng Chúa Giê-xu nhận án chết vì tội mình có nghĩa gì? Điều hiển nhiên là ăn năn, hối cải về tất cả tội lỗi mình đã phạm trong hành vi, lời nói và trong cả tư tưởng. Hối cải là đau buồn về tội mình đã phạm với ý thức từ bỏ không tái phạm. Nói cách khác, ăn năn, hối lỗi là từ bỏ, là đoạn tuyệt, là cách ly với những tội lỗi đó. Trong ngôn từ của Kinh Thánh, đó là coi mình như chết đối với những tội lỗi đó, trong nghĩa xác chết không thể phạm tội. Câu 3 ghi, vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Chúa cứu thế trong Đức Chúa Trời. Đó cũng chính là lúc chúng ta được sống lại với Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ làm gì? Câu 1 đến câu 3 ghi như sau. Hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Chúa cứu thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Chúa cứu thế trong Đức Chúa Trời. Câu 2, hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất, có nghĩa là tập trung hay hướng tâm trí vào những mục tiêu hay giá trị thiêng liêng, thuộc linh, và đừng hướng tâm trí vào những mục tiêu, giá trị hay vật chất của cuộc sống trần gian. Câu 3 đưa ra lý do, vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Chúa cứu thế trong Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân được Chúa khai mở cho thấy giá trị thật của mình không ở vật chất trần gian, nhưng là mối tương giao sinh động mới mẻ với Chúa, và cùng đích của tín nhân là vui hưởng vinh quang vĩnh viễn với Chúa trong ngày Ngài đến, như ghi trong câu 4. Khi nào Chúa cứu thế là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.